Kính chào quý thính giả, một tuần lễ nữa lại đã đi qua và cảm tạ Chúa, hôm nay chúng tôi được đến với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Thời gian qua mau mà đời sống thì ngắn ngủi. Vì vậy chúng ta cần đặt đức tin nơi Chúa và dâng đời sống cho Chúa hướng dẫn. Xin Chúa cũng giúp chúng ta sử dụng những năm tháng Chúa ban cho mình một cách khôn ngoan. Vì điều chúng ta cần quan tâm hơn hết trong đời sống tạm này là xây dựng đức tin của chính mình, của con cháu và người thân trong gia đình. Và quan trọng hơn, xin Chúa giúp chúng ta biết dùng đời sống làm rạng danh Chúa và góp phần xây dựng hội thánh của Ngài, nơi mà Chúa đang đặt để chúng ta. Trong tiết mục Giờ Phụ Nữ mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về những lời dối gạt của ma quỷ mà chị em phụ nữ thường tin. Ba lời dối gạt của ma quỷ về Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã trình bày là: thứ nhất, Đức Chúa Trời không thật là đấng nhân từ, vì Ngài không ban cho tôi điều tôi mong ước. Lời dối gạt thứ hai nói rằng Chúa không thật là Đức Chúa Trời yêu thương, vì Ngài để những chuyện đau buồn xảy ra trong đời sống tôi. Và lời dối gạt thứ ba nói rằng Chúa cũng giống như bố tôi, lúc nào cũng nghiêm khắc sửa phạt, chứ không thông cảm với những yếu đuối lầm lỗi của tôi. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về lời dối gạt thứ ba và rất nguy hiểm này. Đó là lời nói rằng Đức Chúa Trời cũng giống như bố tôi. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là người cha nhân từ, yêu thương, Ngài thương xót tất cả mọi người trên trần gian này. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là Chúa sẽ ban cho mọi người tất cả những gì mình mong muốn hay cầu xin. Vì một người cha khôn ngoan và có trách nhiệm đối với con cái sẽ không vì thương mà chiều con đến độ cho con tất cả những gì con muốn. Ngoài ra, không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được mọi việc Chúa làm hay hiểu hết những quyết định của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, cao cả, vĩ đại. Còn chúng ta là con người hữu hạn. Chúng ta không thể nào hiểu hết được những điều Chúa định hay những việc Chúa làm. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, yêu thương. Nhưng không có nghĩa là Chúa sẽ không bao giờ để chúng ta phải trải qua đau đớn hay khó khăn trong đời sống. Thật ra, nhiều khi Chúa muốn chúng ta trải qua những đau đớn, khó khăn hay mất mát trong đời sống. Vì sao vậy? Vì Chúa yêu chúng ta, quan tâm đến chúng ta. Ngài cho phép chúng ta trải qua thử thách khó khăn để chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin nơi Ngài. Tác giả thư Hebrew viết như vậy: Cha về phần xác, theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Trích thư Hebrew chương 12 câu 10. Dù chúng ta nghĩ thế nào về Đức Chúa Trời hay cảm nhận thế nào về Ngài, điều chắc chắn là Đức Chúa Trời là người cha nhân từ. Ngài yêu thương con cái Ngài vô cùng. Chúa sửa phạt chúng ta là để đem lại ích lợi cho chúng ta. Đức Chúa Trời là người cha toàn hảo, đáng tin cậy. Chúng ta có thể phó thác hoàn toàn đời sống mình cho Ngài. Một nữ tác giả nói về sự biết Chúa và lòng tin cậy Ngài như sau: Cảm xúc khó chịu và bất an là điều không thể có trong tâm hồn những người đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời là cha và mình là con dân của Ngài. Điều gì mà người cha tốt trên đời này không làm, thì Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng của chúng ta cũng không làm. Tương tự như vậy, điều gì mà người cha tốt trên đời này làm cho con mình, thì chắc chắn người cha thiên thượng của chúng ta cũng sẽ làm cho con dân Ngài. Chúa Giêsu đã bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Cha yêu chúng ta cũng như yêu con Ngài là Chúa Giêsu. Nếu tin chân lý này, có thể nào chúng ta vẫn còn lo lắng hay có tư tưởng phản loạn đối với Đức Chúa Trời sao? Chúng ta không tin rằng trong mọi cảnh huống của cuộc đời, Đức Chúa Trời, người Cha Thiên Thượng vẫn chăm sóc chúng ta và sẽ cung ứng mọi điều cần yếu cho chúng ta. Lời dối gạt thứ tư là lời nói rằng có Chúa chưa hẳn là có tất cả. Chúa không thật sự là tất cả cho đời sống tôi. Chúng ta thường hát hay nghe nhiều người dâng lên Chúa lời hát như vậy. Ngài là muôn nhu cầu tôi, Chúa là tất cả, tôi chỉ cần Chúa mà thôi. Chúng ta có thể dễ dàng hát những lời này khi ngồi trong nhà thờ, trong buổi lễ thờ phượng với con cái Chúa trong hội thánh. Nhưng khi ra khỏi nhà thờ, khi đối diện với thực tế hay phải đương đầu với thế giới đầy dẫy bất an, xáo trộn, chúng ta cũng cần thật lòng tin rằng Chúa là tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài là điều duy nhất, là đấng duy nhất chúng ta cần mỗi ngày trong đời sống. Ba lời dối gạt của ma quỷ về Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã chia sẻ là lời nói rằng Chúa không phải là đấng thiện lành, Chúa không thật sự thương tôi và Chúa cũng giống như người cha bất toàn của tôi. Thật ra chúng ta không bao giờ dám nói về Đức Chúa Trời như vậy. Và chúng ta cũng không tin lời dối gạt ma quỷ nói về Đức Chúa Trời. Nhưng thực tế của vấn đề là, lắm khi chúng ta không tin chắc rằng lời Chúa trong Kinh Thánh là kim chỉ nam để hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta đương đầu với những nan đề trong đời sống. Có thể chúng ta nói trong lòng, lời Chúa hữu ích cho người khác, giúp đỡ hướng dẫn người khác, nhưng không thật sự giúp cho nan đề của tôi, cho hoàn cảnh của tôi. Lời Chúa không thật sự đáp ứng nhu cầu của tôi. Tôi cần lời Chúa cộng thêm với mấy quyển sách mua ở nhà sách. Tôi cần lời Chúa nhưng cũng phải đi dự khóa hội thảo này, dự hội đồng kia hoặc gặp những vị tư vấn chuyên môn nữa. Thật ra chúng ta cũng cần học hỏi nơi những người có kinh nghiệm. Nhưng trên hết, chúng ta cần sự hướng dẫn của Chúa qua chính lời Ngài trong Kinh Thánh. Cũng có một số con cái Chúa nói như vậy. Đúng, tôi cần Chúa, nhưng cũng cần những người bạn thân. Tôi cần có sức khỏe. Tôi cần Chúa, nhưng cũng cần phải có vợ, có chồng, có con cái, có việc làm tốt, lương cao. Hoặc là nói rằng tôi cần Chúa, nhưng cũng cần có nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi để ở cho thoải mái, vân vân. Quý vị có thật sự tin rằng có Chúa là mình có tất cả mọi điều cần yếu cho đời sống không? Một chị em phụ nữ kia nói như vậy. Tôi không nghĩ là tôi tin lời dối gạt của ma quỷ khi nó nói rằng Chúa không thật sự là tất cả những gì tôi cần. Cho đến khi tôi nhận ra rằng tôi đã đặt lòng tin cậy vào nhiều người và tin cậy nhiều điều khác ở trần gian này. Tôi nghĩ là tôi tin cậy Chúa hết lòng. Tôi thường nói với chồng tôi rằng mình chỉ tin cậy Chúa hết lòng là đủ. Nhưng rồi khi gặp khó khăn trong hôn nhân, gặp nan đề về tài chánh, tôi không chạy đến với Chúa, không cầu xin Ngài hướng dẫn và cứu giúp. Nhưng liền nghĩ đến bạn bè hay người thân trong gia đình và chạy đến họ để tìm sự hướng dẫn, lời khuyên hay sự giúp đỡ. Sau đó, khi sự việc không giải quyết được hay trở nên khó khăn hơn, nặng nề hơn, tôi mới ân hận là mình đã không chạy đến với Chúa trước để được Ngài hướng dẫn và cứu giúp. Thưa quý chị em, nhiều khi vì tin vào khôn ngoan của chính mình, tin vào lời dối gạt của ma quỷ về Đức Chúa Trời mà chúng ta không nhờ cậy Chúa, không chạy đến với Ngài trước hết, nên chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, không thể giải quyết được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ và tin chắc trong lòng rằng Đức Chúa Trời là người cha nhân từ, yêu thương, đầy quyền năng, là đấng duy nhất đáng cho chúng ta tin cậy trong mọi hoàn cảnh.